18. Lời khuyên song thân. Tu hành ví như thi cử, kính cha má. Khi hiểu được đạo pháp mới thấy tu hành cần phải cẩn thận, sơ hở một tí có thể chuyển xoay quả phước, hễ đúng thì phước, lệch thành ra quả. Vì thế nên người tu thì nhiều mà đắc thì ít. Cái khó nhất là vì thời này đã mạt pháp rồi, tâm con người bị hoàn cảnh vật chất chi phối quá nhiều, tâm trí bị ô nhiễm, thành ra ai ai cũng thích chạy theo ảo vọng, ít ai lo chuyện giải thoát. Những người già cả, lớn tuổi, lụm cụm, họ cảm nhận được sự hão huyền của kiếp người mới thấy mối tu đạo ló dạng. Nhưng tu hành lại quá khó, sơ hở là phạm luật phạm giới. Cho nên nếu mình thực sự muốn thành tựu đạo quả thì phải để tâm chú ý, chứ không nên tự mãn cho rằng mình đã thành công, đã có nhiều công đức. Như cha má thấy, tu hành trọn đời chỉ cần một lần sân giận, nóng nảy là tất cả công phu đều bị tiêu hủy sạch trơn. 70-80 năm tu tập trở thành số không mà người đó không hay. Cứ đinh ninh là mình tu hành ngon lành hơn nhiều người khác. Cái ngạo mạn nó đóng kín tâm trí lại, làm cho họ tự đâm đầu vào ngõ cụt mà không hay. Còn hại hơn thế nữa, có một lần giận dữ thì lại kéo vào tâm thức mình một chủng tử địa ngục, khó gỡ ra được. Chủng tử địa ngục trong tâm nhiều hơn các thứ khác thì mình sẽ bị thọ báo ở địa ngục, chứ làm sao tránh khỏi. Người tu hành cần ghi nhớ điều này, đừng bao giờ sanh tâm kiêu mạn. Chính ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, một vị đại tôn sư mà lúc nào cũng tự nhắc nhở rằng công phu của mình còn kém. Cho nên dù có tu hành, nhưng xin cha đừng nên ỷ lại rằng mình đã tu lâu năm, mà còn phải để tâm chú trọng đến vấn đề là đường mình tu đi tới đâu, có thành tâm chí thiết hay không. Niệm Phật là pháp môn tối vi diệu, kinh vô lượng thọ. Phật dạy 10 câu niệm Phật tất giảng sanh, chỉ trừ người mang tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp, nghĩa là dù người có mang trọng tội đều có thể được cứu độ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nếu biết hối lỗi tu hành. Ngài Tịnh không nói pháp môn niệm Phật thật quá đặc biệt, không thể bàn nghĩ tới được. Bất kể người có tội hay không, tội nặng hay nhẹ, miễn là biết quay đầu tỉnh ngộ, biết kiệt thành sám hối, biết chí thành tu sửa, thì dù có tội đọa địa ngục đi nữa vẫn được giảng sanh như thường. Đây không hẳn là công của chính mình, mà là nhờ thần lực gia trì của Phật A-di-đà. Thực tế, đây không phải là lời giảng của Hòa Thượng, mà trong Kinh Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhất là các kinh luận Tịnh Độ. Cho nên, người mang trọng tội chắc chắn bị đọa địa ngục. Nếu người đó muốn xuống địa ngục để xem thử vài ba vạn kiếp thì khỏi bàn tới. Còn như muốn cầu thoát nạn thì vẫn còn kịp, đó là niệm Phật. Con xin thưa thẳng rằng, thời đại mạt pháp này ngoài câu Nam Mô A Di Đà Phật ra, khó tìm đâu ra một năng lực thứ hai. Xin cha má suy nghĩ kỹ, quyết tâm niệm Phật ngày đêm, đừng lơ là buông xuôi nữa. Biết thế mà con người vẫn không chịu tin, đợi khi nào mới tin đây? Thư trước con hứa sẽ nêu lên một vài thành tựu như thần kỳ trong pháp niệm Phật và nói rõ những nguyên do nào có người tu hoài không thành đạt, ngược lại có người thành đạt rất nhanh, rất rõ ràng. Thưa cha má, tu hành phải xác định rõ mục đích. Nếu mình chỉ muốn tu để kiếm chút phước đức nho nhỏ, như cầu chút tiền, được trúng số, muốn mua mau bán đắt, được chút lợi lộc thế gian, thì những lá thư của con không có giá trị gì cả. Vì con thấy rõ ràng, con đường đó sẽ bị đọa lạc, sẽ bị khốn khổ vì sao? Lúc dây thì cười hỉ hả, lúc trả tan rã thâm tâm, than đau cho thấu, khóc thầm không xong. Cái chính của sự tu hành là cốt để giải bài toán giải thoát sanh tử luân hồi. Quý giá hơn nữa là làm sao giảng sanh được tới thế giới Tây Phương trong một đời này. Vì bài toán này quá khó, trên đời này không mấy ai giải được. Sự thật, khó thì khó nhưng rõ ràng có cách giải, có thể thực hiện được ngay trong đời này, tại vì người ta chưa thấy, chưa biết, chưa hiểu, cho nên chưa đi được, thế thôi. Hôm nay con cố gắng giải thích thêm, cộng thêm những chứng minh cho cha má, mong sao cha má thức ngộ chân tướng của sự thật mà hạ quyết tâm tu hành. Con cầu xin Đức A-di-đà gia trì vào lời thư này để thức tỉnh cha má. Thưa cha má, người tu hành mong cầu đạo ví như người đi dự thi vậy. Lúc chưa thấy được phương pháp thì nghĩ muốn điên đầu mà nó vẫn rối bùng beng. Nhưng một khi đã hiểu được rồi thì cách giải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, một mạch họ làm xong bài toán, họ đậu. Tu hành cũng vậy, một khi ngộ được lý đạo rồi thì có một đường thẳng tiến. Sự thành đạo chỉ trong một đời này thôi chứ khó gì đâu. Thi cử, con xin nêu ra vài trường hợp sau đây. Một là, khi đã thấy được phép giải rồi thì người đi thi phải mau mau làm nhanh, một đường từ đầu chí cuối, phải tranh thủ làm để nộp bài đúng giờ, chắc chắn thi đậu. Đây là ví dụ cho những người tu hành ngộ đạo, đắc đạo. Trong Phật giáo, những vị sư tu hành vào lúc thiếu niên và trung niên, thường họ thử tu đủ cách, nhưng đến khi tuổi về chiều, quá 50 tuổi, về sau, họ thường bắt đầu mới thấy rằng sự giải thoát là điều tối quan trọng. Giáo nghĩa kinh điển dù thông cho mấy, mà sự thoát ly trong đời này còn mờ mịt, thì sự tu hành chưa phải là viên mãn. Cho nên một khi đã chợt ngộ ra đạo lý này, hầu hết quý ngài đều buông xuống tất cả, nhất tâm quay về với câu Phật hiệu A-di-đà Phật để cầu giảng sanh tịnh độ. Trước rồi, những chuyện khác sẽ tính sau. Hẳn nhiên cũng có người ngộ đạo theo các pháp môn khác, nhưng hầu hết đều quay về niệm Phật, vì niệm Phật nhờ lực gia trì của Phật mà vượt khỏi tam giới, rút ngắn được ba đại A Tăng kỳ kiếp, về được tới Tây Phương Cực Lạc quốc. Đó là những người thật sự liễu giải lý sự của Phật đạo. Nếu nghiên cứu trong rừng lịch sử Phật giáo, cha má sẽ rõ ràng chuyện này. Nhiều vị sư niệm Phật mà đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, biểu diễn sự ra đi đúng như câu nói du hí thần thông. Chuyện này nhiều lắm, con không thể kể hết ở đây được. Khi nào có ghé chùa, xin mua những quyển như Mấy Điều Sen Thanh, Giảng Sanh Ký, Chuyện Giảng Sanh, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, vân vân, để coi thì biết. Tu sĩ được như vậy, còn người thường, cư sĩ thì sao? Thưa cha má, người nào tu người đó đắc. Trong thế kỷ 20 vừa qua, Ngài Hạ Liên Cư là một cư sĩ, Ngài chỉ niệm A-di-đà Phật. Khi giảng sanh, Ngài mời bạn bè tới dự tiệc chia tay, rồi đứng giữa chánh điện chắp tay mà thoát quá, vui vẻ thoải mái. Người biết trước ngày ra đi, đứng cười, mà thoát quá như trò đùa vậy. Đây chẳng phải là chuyện thần kỳ sao? Thưa cha má, đây chính là những con người giác ngộ đường tu, đã nhìn được thấu và buông được trót. Nhìn chưa thấu thì buông không được thì vô phương cứu giảng vậy. Hay là có nhiều người ngộ được đường đi, họ sung sướng quá, cứ ngồi đó rung đùi, lo hưởng cái thú vị khám phá ra chân lý. Đến khi kiển đánh cái bon, giật mình nhìn lại thì ngỡ ngàng vì bài làm của mình vẫn còn là tờ giấy trắng. Điều này ví dụ cho những người ngộ đạo mà rớt đài một cách oan uổng. Thật quá oan uổng, cái lý thì nói oan oan, rất hay, nhưng chính mình thì không chịu hạ thủ công phu tu tập. Chắc cha má cũng thường thấy những người như vậy, có ích gì cho đạo giải thoát đâu. Xin cha má nên nhớ rằng lý đạo có thể đốn ngộ, nhưng sự đạo cần phải tiệm tu thì mới thành đạo. Nghĩa là người có thể trực nhận ra được đường đi, nhưng phải đi, phải thực hành gấp, phải tinh tấn kiên trì, chuyên tu thì mới thành đạo được. Người hiểu ngộ lý đạo mà không đi thì cũng hoàn không. Chính vì vậy mà con đây vừa tranh thủ thời gian viết thư cho cha má, vừa ngày đêm niệm Phật chứ không dám lơ là. Con khuyên cha má tu hành, nhưng chính con không chịu niệm Phật thì con vẫn phải chịu số phận hẩm hiu như thường. Thầy Thiện Huệ khi vừa mới tới đây, thầy liền cho dán lên tường câu: nói nhiều không bằng nói ít không bằng nói một câu, nói một câu không bằng không nói. thầy trương lên để cảnh tỉnh mọi người, thì chắc thầy phải làm, nếu không làm thì thầy cũng chờ nộp tờ giấy trắng vậy thôi. Thầy Thiện Huệ năm nay hơn 80 tuổi đời, sức đã yếu, thầy vẫn cố gắng đi kinh hành niệm Phật một ngày 8 tiếng. Đi không nổi thì thầy lạy Phật, thân lạy Phật, tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, thân khẩu ý chuyên nhất hướng về A-di-đà Phật. Đó gọi nhất tâm niệm Phật để cầu giảng sanh. Còn hòa thượng tịnh không thì dạy đa nhất sự bất như thiểu nhất sự, thiểu nhất sự bất như vô sự. Lão thật niệm Phật suốt ngày, ý ngài ở trong kinh, tâm ngài trụ ở câu Phật hiệu. Rõ ràng tư tưởng lớn gặp nhau, những người có chí khí dũng liệt, họ đâu thèm tranh giành những thứ hảo quyền của thế gian mộng huyễn. Cha ơi, cha thường dạy con rằng Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì bây giờ đừng thèm nói câu này nữa, mà mong cha má hãy làm câu này đi. Thành Phật hay không là làm chứ không phải nói. Phật tức tâm nghĩa là hễ Phật có gì thì tâm mình có cái đó. Phật vô sanh tử thì tâm vô tử sanh. Phật giác ngộ thì tâm mình vốn có sáng suốt. Phật thiện lành thì tâm mình vốn không ác. Phật thanh tịnh thì tâm mình vốn an lạc. Tâm tức Phật là tâm thiện lành là Phật, tâm thương người là Phật, tâm buông xả, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi là Phật. Phật tức tâm là thị tâm thị Phật, tâm tức Phật là thị tâm tác Phật. Cho nên hễ tâm mình là Phật thì tâm mình phải làm Phật, mà tâm mình làm Phật thì chính tâm mình là Phật chứ còn gì nữa. Đó chính là cái đạo lý duy tâm sở hiện đó cha má ạ. Cha thường nói tâm chánh là Phật, tâm tà là ma, thì cũng cùng ý nghĩa này, tất cả đều cho tâm mình hiện ra. Tâm chánh tức là tâm niệm Phật, ý tưởng Phật, ý Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, tâm khẩu ý chuyên nhất hướng về Phật, thì chắc chắn mình sẽ về Tây Phương để thành Phật, chứ không đi đâu nữa cả. Nhất thiết duy tâm tạo, thì học Phật ta hãy làm Phật, chứ đừng làm cái gì khác. Làm cái gì khác, tức khắc mình sẽ thành cái khác đó liền. Đây chính là cái đạo lý dạng pháp duy tâm, điều mà cha thường dạy con vậy. Tâm tà là ma. Tâm tà là sao? Ví dụ, sân giận là cảnh giới địa ngục. Người thường nóng giận thì tương lai sẽ về địa ngục. Tham lam là cảnh giới của ngạ quỷ. Người có tâm tham lam, chỉ thích tiền, mánh lới lừa lọc để được tiền thì chắc chắn sanh làm ngạ quỷ, si ám mê muội trở thành súc sanh. Thế nào gọi là si mê? Ví dụ như người suốt ngày cứ say sưa, làm cho tâm thần hôn hám, hoặc khi lâm chung luyến tiếc cái nhà mới xây, còn ngại gia tài lớn không ai lo, sợ tiền nợ người ta không trả. Đó là những cái niệm ngu si dại dột, nhanh chóng đưa mình đầu thai vào hàng súc sanh. Ví dụ như con đã nói, vào bụng con chó của người hàng xóm, khi con chó sinh ra, nó có linh cảm thích vào cái nhà đó để chờ con cháu liện ra cục xương. Đôi lúc thật quái quâm, lại bị chính con chó mà tiền thời mình thương yêu cưng chiều, nó dí cắn chạy quắn đuôi. Tất cả những hành động hay tư tưởng đưa ta vào tam ác đạo gọi là tâm tà hoặc là tâm ma vậy. Tâm tà, nó còn bao hàm những chuyện tế vi hơn. Nếu không chú ý, không thấy, ví dụ như người tới chùa để cầu phước lộc, cầu trúng số, cầu khỏe mạnh, cầu buôn bán nhiều lời. Cầu nguyện này không có ác, nhưng đó là lối tu tự tư ích kỷ, vẫn là tham lam. Phật không bao giờ cảm ứng chuyện này đâu. Còn có người cầu tái sanh làm người, làm tiên nhân thì tâm bị chấp vào cảnh giới lục đạo trong sanh tử luân hồi để chờ ngày đọa lạc, nhất thiết pháp tụng tâm tử sanh, tâm ở đâu tương lai sẽ tới đó. Cha má ơi, hiểu thấu đạo lý thâm sâu này rồi thì lý do gì mà còn cố đi sai đường nữa? Hãy mau mau ngày đêm niệm Phật, tâm tâm cầu về Tây Phương. Mình sơ ý đã bỏ phí gần hết cuộc đời rồi mà bây giờ còn đủng đỉnh run đùi thì làm sao đọc bài cho kịp trước khi kiển đánh đây? Ba là thi rớt là vì không chịu buông bỏ những phương thức rườm rà, cứ tiếc rẻ ráng chép đủ thứ vào trong bài, đến lúc kiển điểm giờ thì bài mình làm chưa xong. Điều này ví dụ cho những trường hợp tạp tu, sự tạp tu không chuyên nhất thường công phu khó có thể thâm hậu. Nhất nghệ tinh nhất thông dinh, đạo cũng giống như đời, hỡi tinh tấn thì dễ thành đạt, còn tạp tấn thì lỡ cỡ khó đi tới đích. Có nhiều người đã hiểu được sự vi diệu của pháp niệm Phật, nhưng vì hồi giờ họ đã tu những pháp môn khác quen rồi nên không nỡ xa. Niệm Phật lại vừa niệm tiên, cầu thần, xin xăm bói toán vân vân. Đây chính là vì tập quán đã quen, tình chấp sâu nặng làm quên mất con đường giải thoát, quên mất mục đích chính của sự tu hành. Những cách tạp dụ vô tình nó phá mất công năng câu niệm Phật. Biến pháp niệm Phật tối thắng di diệu, một đời thành Phật, thành pháp tu cầu phước báo tầm thường. Tu như vậy thì bị mất sự gia trì của 48 lời đại nguyện của Phật A-di-đà. Trong kinh Phật dạy rất rõ là phải nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, không nhất hướng thì đi lầm vòng không có mục đích, cuối cùng đành bị trôi theo nghiệp báo luân hồi, đọa lạc vô cùng vô tận. Thường tình người ta cứ nghĩ rằng tu hành đạo nào cũng được, pháp nào cũng học, Phật nào cũng niệm, thần nào cũng thờ. Có như vậy mới chứng tỏ sự bình đẳng tôn kính, không phân biệt. Thực ra, nếu nói tôn kính tất cả thì đúng, nhưng thờ phụng, trì niệm tất cả thì bị lạc. Vì sao vậy? Thứ nhất là, nếu hiểu rõ về cảnh giới thì mới thấy sự mông lung vô định hướng. Trong vũ trụ này, bây giờ vàng thao lẫn lộn, thiện ác khó phân, Phật là Phật mà ma cũng xưng là Phật. Họ cũng có lắm đồ chúng, lắm pháp môn nghe rất hay, rất dễ cảm mến. Lạc vào đó rồi khó còn sáng suốt để phân biệt trắng đen. Hai là thọ mạng mình quá ngắn ngủi, bể khổ thì mênh mông, hiểm nạn trùng trùng, không cho phép ta lang thang thám du nhiều cảnh giới trong đời này. Ba là ma quỷ thần tiên, ta cần phải kính trọng họ, nhưng không nên theo họ, nên áp dụng câu kính nhi diễn chi, một lòng kính trọng nhưng cũng một lòng không theo họ làm đệ tử. Con từng thưa với cha má rằng, hễ quen đâu thì nở đấy, nên quen với Phật, theo về với Phật là hay nhất thôi. Bốn là, pháp môn niệm Phật là pháp nhị lực, tạp niệm tự mình đánh mất bổn nguyện oai thần gia trì của Phật A-di-đà. Giới sức của con người làm sao dám nghĩ tới chuyện tự vượt qua tam giới luân hồi, vượt qua bể khổ mênh mông đây? Cho nên, muốn vượt qua biển khổ, hãy tìm chọn chiếc bè nào vững chắc nhất để đi, đừng nên tham lam đèo bồng, đứng trên một bè, còn đề phòng kéo theo thêm 5-7 bè khác. Mới nhìn thì thấy dường như chắc ăn, nhưng kết quả thì chính những chiếc bè kia, nó lôi mình trở lại, không thể vượt đi được, dù có ráng sức thì giữa dòng cũng phải ngã quỵ. Chọn lựa một bè thật chắc chắn, có nghĩa là suy nghĩ đắn đo thật kỹ, là bè nào có thể đưa mình nổi qua tới bờ kia, chứ không thể sơ ý được. Vì nếu chọn chiếc bè quá yếu đuối, nó sẽ nhận chìm mình trở lại trong bể khổ luân hồi thì uổng đời tu tập. Cha má ơi, đời mình tự mình cứu lấy, không ai cứu mình được cả. Thần tiên không thể cứu sanh tử khổ nạn cho mình được, thần tiên chỉ có thể hỗ trợ phước lộc cho mình, hưởng thụ vài chục năm rồi chết rồi đọa lạc. Cho nên lỡ chọn chiếc bè yếu thì ngay lập tức phải đổi bè. Thần tiên cao minh không bao giờ ngăn cản chuyện này cả. Muốn biết bè nào tốt, bè nào yếu thì kiểm tra kỹ là biết ngay. Kinh cũng như thế, xem kinh nào cứu độ mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật được là chắc. Kinh nào chỉ nói cho chút lợi, giúp chút lộc cứu chút nạn, không đá động gì đến việc dứt sanh tử luân hồi thì yếu, không thể cứu độ rốt ráo. Chắc chắn kinh pháp không thể nói sai, cứ bình tĩnh xem kỹ thì thấy liền. Chọn kỹ rồi cứ một pháp môn mà đi. Trong tịnh độ tông thường gọi là nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, có như vậy mới mong ngày thành đạt. Tình thực mà nói, ta có thể ví chùa chiền, thánh thất, vân vân giống như trường học. Thầy tu là giáo viên, pháp môn là những môn học, kinh điển là sách giáo khoa. Tất cả mỗi mỗi đều có trình độ cấp bậc của nó, tại mình không suy nghiệm kỹ, thành ra mập mờ đó thôi. Học hành muốn cầu tiến tới thì phải chọn môn học thật kỹ, chứ không thể vị nể bạn bè. Tu hành thì phải quyết thành đạo, quyết tự cứu mình, chứ không phải tu để lấy cảm tình với thánh thần tiên Phật được. Quý ngài đâu cần sự cảm tình đó, tại chính vì mình ngại, mình sợ, mình có tình chấp thâm trọng nên không dám tự quyết, chứ thần minh nào có cấm cản. Đã là Phật thánh tiên hiền thì đâu có thể có tâm lượng ích kỷ hẹp hòi như thường nhân mà tìm cách bắt buộc chúng sanh phải theo mình. Con nói điều này, xin cha má suy nghĩ thử đúng hay sai. Hiểu được đạo lý rồi thì ta thấy rằng pháp môn tôn giáo chỉ là phương tiện. Trong kinh Phật dạy rằng pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp, có nghĩa là khi liễu ngộ được đạo rồi thì ngay cả pháp luật cũng phải bỏ đi để đắc đạo, huống chi là những pháp không phải của Phật. Tại sao vậy? Vì pháp môn chỉ là phương tiện Phật nói ra để hướng dẫn mình đi. Khi thấy được đường đi rồi thì Phật dạy phải luyện cái gánh pháp đó để đi cho nhanh, chứ tại sao lại cứ mang hoài trên vai làm chi cho nặng? Pháp thượng ưng xả nghĩa là phải biết buông hết, bỏ hết những thứ râu ria, chỉ còn giữ lại cái gì cần thiết nhất giúp mình đi được mà thôi. Ngài Thiện Đạo Đại Sư đời nhà Đường nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, di thuyết di đà bổn nguyện hải, nghĩa là sở dĩ chư Phật thị hiện xuống trần thế là chỉ vì để nói cho chúng sanh biết cái nguyện hải độ sanh của Phật A Di Đà mà thôi. Tất cả vạn pháp chỉ là phương tiện dẫn dắt chúng sanh quy nạp về thế giới cực lạc. Đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật, cái đỉnh cao nhất tối hậu để viên thành Phật đạo. Nay ta đã tới cái đỉnh này rồi, tại sao lại muốn tuột xuống? Chư tổ sư đều nói 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Phật sau cùng cũng chỉ là để giới thiệu cho chúng sanh câu Nam Mô A Di Đà Phật để giảng sanh Tây Phương thành Phật. Giờ đây biết rồi thì mình phải thành Phật chứ, tại sao lại tìm cách đi ngược về đường đọa lạc? Pháp thượng ưng xả là để giảng sanh Tây Phương thành Phật, phải thực hiện cho được trong đời này. Siêu sanh Tây Phương cực lạc là đang còn sống đây, ta niệm Phật để về tới Tây Phương thành Phật, chứ không phải chờ đến lúc chết rồi bảo con cháu chạy mời mấy vị sư đem tấm hình A Di Đà Phật tới tụng kinh cầu siêu đâu. Thực tế cầu siêu cho người chết thì ít, mà chính yếu là cầu cho người sống hãy mau mau tỉnh ngộ tu hành, đừng đợi chết rồi thì đã quá muộn đó thôi. Tất cả pháp môn đều là phương tiện, nhưng niệm Phật có cả cứu cánh luôn, vì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhân và quả đều ở ngay trong câu Phật hiệu. Niệm Phật là pháp môn, lấy ngay cái nhân địa Phật để tu thành Phật, nhờ đó mà chúng sanh tiết kiệm cả triệu đời khổ cực tu hành trong sanh tử, tử sanh, chứ đâu phải là chuyện tầm thường. Trong nhà Phật thường có câu qua sông liệm bè. Phật giáo Đại Thừa còn nói mạnh hơn nữa, giữa dòng nếu cần cũng liệm bè luôn. Ai tin được không? Có ví dụ một chiếc bè dập dìm giữa sóng gió trùng dương, gặp một chiếc thuyền cứu nạn mà không nhanh chóng lên thuyền để nó chở qua bờ kia, còn đợi gì nữa? Pháp tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ là vậy đó. Mình tu một nửa, còn nửa kia hãy đưa tay cho Phật cứu. Chính sự cứu độ này đã giúp cho vô số chúng sanh vượt thẳng tới Tây Phương, viên thành Phật đạo chỉ vỏn vẹn trong một vài năm thành tâm niệm Phật. Với chiếc thuyền của Phật A Di Đà, ngài cứu độ vô tận vô biên chúng sanh, một vài người lẻ tẻ như chúng ta đâu thấm thía gì đâu mà lo với ngại. Nếu điều này không một ai tin, con vẫn xin khuyên cha má hãy quyết lòng tin tưởng chắc chắn như vậy. Con đã hiểu, đã thấy, con đang dẫn đường cho cha má leo lên con thuyền đó đi được cứu. Con không dám nói một lời vọng ngữ đâu. Thời gian qua con đã chứng minh cho cha má quá cụ thể, quá đầy đủ rồi, làm sao còn mập mờ gì nữa. Thời mạt pháp này, nói thật, nếu không có sự cứu độ của Phật A Di Đà, làm sao có một ai có thể mơ mộng vượt khỏi tam kỳ, siêu việt qua tam giới? Ai dám vỗ ngực tự thoát khỏi sanh tử luân hồi đây, thưa cha má? Bốn là làm bài sai đề chắc chắn phải rớt. Đây là một ví dụ cho người tu sai đường, càng tu càng lạc. Nếu không kịp thời tỉnh ngộ, quay lại đến một lúc nào đó, nếu không may mắn được người chỉ điểm thì có muốn quay lại cũng không biết đâu là quay. Cái khổ não bi thương nhất của chúng sanh thời mạt pháp là chỗ này. Họ không muốn đi lạc mà vì cạm bẫy trùng trùng bẫy họ vào hiểm lộ. Trong kinh Phật dạy rằng đời mạt pháp Phật pháp đã đi dần đến chỗ diệt pháp, ngoại đạo tà phái đang càng ngày càng nhiễu loạn. Từ đây đến 9.000 năm nữa thì Phật giáo bị diệt là chính vì sự khuấy nhiễu này. Phật dạy chúng đệ tử rằng thời mạt pháp tịnh độ thành tựu, chúng sanh hãy mau về với pháp môn niệm Phật. Tất cả những pháp môn tự lực khó có thể thoát khỏi cạm bẫy của ngoại đạo. Chỉ có pháp môn niệm Phật được Phật A-di-đà gia trì, chư Phật mười phương cùng hộ niệm. Người chí thành niệm Phật sẽ có 25 vị Bồ-Tát hộ pháp, chính vì thế mới bảo vệ được người niệm Phật an toàn, giảng sanh cực lạc quốc. Tu pháp của Phật mà Phật còn dặn như vậy, huống chi những pháp tu không xuất phát từ Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, đương lai chi thế kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế, kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ. Nghĩa là tương lai thế giới này, kinh điển của Phật bị diệt hết, tam vì lòng từ bi ai mẫn, đặc biệt lưu bộ kinh này thêm 100 năm nữa. Nếu có chúng sanh thọ trì kinh này, thì tùy theo sở nguyện đều được cứu độ. Bộ kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng sanh niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ, nghĩa là khi tất cả pháp Phật bị diệt hết, thì Phật lưu âm hiệu A-di-đà Phật lại thêm 100 năm nữa để độ chúng sanh cuối cùng có duyên với Phật về Tây Phương trước khi Phật pháp diệt tận. Cho nên, câu Phật hiệu quy lực công đức lớn vô biên, thời mạt pháp này ngoài câu Phật hiệu ra, khó có pháp môn nào bảo đảm cho mình thoát hiểm nữa cả. Đây là kinh của Phật nói rõ ràng, xin cha má quyết không thể hồ nghi được. Cái khổ trong thời mạt tận là hoàn cảnh nhân sinh càng ngày càng hỗn loạn, không biết đâu là chánh là tà. Người thành tâm muốn tu giải thoát lại tu theo tà. Thật đau đớn, Ngài Tịnh Không vạch ra mấy điểm cụ thể để chúng ta tự cảnh giác hầu phân biệt chánh tà. Là Phật, Bồ Tát không bao giờ dùng thần thông để thâu nạp tín đồ. Tất cả những loại phép lạ, cơ, bút, bùa ngải, thông linh đều là những dạng thần thông. Là Phật, Bồ Tát xuất thế không bao giờ thố lộ danh tánh. Ai tự xưng danh tánh nhất định phải kính nhi viễn chi. Là lỡ bị lộ danh các ngài tịch liền. Người được vinh danh là thần thánh tiên Phật đủ thứ mà không đi thì phải cẩn thận. Cha má nên nhớ ở đâu cũng có nêu ra cái chân lý hành đạo riêng, nghe hay lắm nhưng mục đích chính bên trong thì khó lường được. Năm là hỏi rằng những người không biết gì hết muốn đi thi có thể đậu được không? Trả lời không thi thì không đậu, nhưng nếu thi nhiều lúc lại đậu rất cao. Đây là ví dụ cho nhiều người không hiểu đạo, mù tịch tu có được không? Liệu có thành tựu không? Có giảng sanh được không? Phần thư này con xin viết riêng cho má, cho bà bác mẹ của anh hai, cho cô bốn, cho những ông bà cụ đã lụm cụm hồi giờ không hiểu biết gì về đạo pháp cả. Tự họ không biết một cách nào để giải bài toán sanh tử, nhưng có thể được thi đậu và nhiều khi còn đậu cao nữa là khác. Nhờ đâu vậy, thưa cha thưa má, copy. Họ biết mình dở rồi, nhưng họ có lòng thành thực, mong cầu chỉ điểm, xin mượn bài để chép, khỏi cần ý kiến. Có sao chép lại vậy? Nhanh tay, chép nhanh nhanh để nộp bài cho kịp giờ. Họ đậu và nhiều khi đậu rất cao. Quan trường thi cử xưa nay, hạng người may mắn này không thiếu. Cái mục đích của họ là làm sao đậu trước đã, giải thoát trước đã, thoát ly sanh tử trước cây đã. Sau đó muốn hiểu, muốn biết còn thiếu gì thời gian cho mình thực hiện. Trên thực tế, người giảng sanh theo dịnh này rất nhiều, và cách giảng sanh của họ chứng tỏ phẩm vị rất cao, nhiều khi còn cao hơn nhiều vị tu hành nhiều năm nữa là khác. Thưa má, xin má đọc thật kỹ đoạn thư này, thì tự nhiên má cảm thấy vô cùng hoan hỷ, vô cùng sung sướng, và bắt đầu từ đây má có thể hưởng được một sự an vui tự tại cho đến ngày vãng sanh bất thối thành Phật. Dựa đúng theo kinh Phật chỉ bày, nếu má một lòng tin tưởng, tuyệt đối làm đúng như con chỉ, tuyệt đối không ý kiến, tuyệt đối không thay đổi, tuyệt đối không cần tìm hiểu gì cả, con dám bảo đảm chẳng bao lâu má sẽ tự biết được ngày ra đi, an nhiên hẹn ngày ra đi, đi trong vui vẻ thoải mái, đi theo Phật vãng sanh rõ ràng, giống như cụ Triệu Vinh Phương vậy. Nghĩa là má không còn chết nữa. Ngày đi, tự má chủ động điểm cái thân già còm, khổ cực yếu đuối lại cho con cháu. Muốn chôn thì chôn, muốn thiêu thì thiêu. Còn mình thì đương theo ánh quang minh của Phật về Tây Phương thành Phật. Ngay tích tắc, má sẽ hiểu cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh này, thoát ra khỏi sanh tử luân hồi rồi. Nhìn lại mới thấy tướng tuồng ở nhân gian này chỉ là một giấc mộng mà hồi giờ mình không hay. Tất cả những bà cụ, ông cụ nào trên thế gian này, nếu phát lòng tin, vững mạnh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, sở hưởng được cái đại phước vãng sanh quý báu này. Con xin nhắc lại điểm chính yếu để tu. Một là tin tưởng vững chắc pháp môn niệm Phật, tin tưởng vững chắc Phật A-di-đà cứu độ, tin tưởng vững chắc mình được vãng sanh về Tây Phương, tuyệt đối không còn suy nghĩ gì cả. Hai là sám hối tội lỗi và nguyện vãng sanh, nghĩa là sáng chiều quỳ trước bàn thờ Phật A-di-đà, thành tâm sám hối những tội lỗi từ vô lượng kiếp tới nay. Nguyện quyết tâm niệm Phật và mỗi ngày đều hồi hướng công đức cho quan gia, trái chủ. Xong rồi thì phát nguyện vãng sanh. Hãy viết câu phát nguyện rõ ràng, ngắn gọn và ngày nào cũng đọc như vậy. Sau mỗi lần niệm Phật, hoặc chiều tối hồi hướng công đức về Tây Phương, xem lời hồi hướng trong các thư trước. Tuyệt đối ngoài cầu vãng sanh không được cầu bất cứ điều gì lợi ích cho chính mình cả. Ba là ngày đêm, sáng trưa chiều tối, đi đứng nằm ngồi, thái rau bữa củi, lúc nào cũng niệm A-di-đà Phật. Tuyệt đối ngoài niệm câu Phật hiệu không được niệm một tiếng gì khác nữa cả. Nếu bị con cái bắt giữ cháu thì ru cháu, đưa cháu, dỗ cháu bằng câu A-di-đà Phật. Đi ra đường, mỗi bước chân một câu A-di-đà Phật, hãy cầm trong tay sâu chuỗi, lúc nào cũng phải lần một hột là một câu A-di-đà Phật. Cắt giảm tất cả chuyện thăm nom bà con, miễn chuyện thị phi nhân nghĩa, miễn bàn luận hơn thua với bất cứ ai. Gặp hai người đang nói chuyện, nhất định không tham gia vào thành người thứ ba, nhất định không chịu đi chung với họ trên một đoạn đường dài để tránh nói chuyện. Nếu kẹt quá, không thể tránh được thì tìm cách lách ra hoặc đi ngược chiều lại, nghĩa là chỉ gặp nhau chào rồi đi luôn. Muốn vãng sanh là phải như vậy, không được bỏ phí một giây phút nào không niệm Phật cả. Ai nói gì nói, ai chê gì chê, vài ba năm nữa lây lất ở trần thế này có nghĩa gì đâu mà tham luyến. Hãy nghe lời con đi má, hãy nghe lời con đi cha, hãy nhắn lời cho cô bốn, bác gái, mẹ anh hai, tất cả bà con cô bác xa gần, hãy nghe lời con, niệm Phật liền đi. Vững mạnh mà đi, tự nhiên thấy câu trả lời. Hãy quyết tâm thực hiện đường về Tây Phương, đừng chần chờ nữa, thời gian không cho phép lề mề đâu. Lỡ một bước rồi ân hận ngàn đời vãng kiếp đó. Đường về Tây Phương, để một đời này thôi, duyên thành Phật đạo là câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải cái gì khác cả. Tất cả các vị Pháp Sư suốt cuộc đời nghiên cứu kinh điển, khổ công khổ sức truy tầm con đường giải thoát từ trong rừng kinh biển sách, rốt cuộc cái bí quyết để thành công, một bí tủy của Phật Pháp để thành Phật, không gì khác hơn là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngộ được lý đạo, quý ngài mau mau buông bỏ tất cả mà niệm Phật, thì tại sao bây giờ có người lại cứ chạy theo con đường tu tập khổ cực của các ngài mà không chịu nghe lời khuyên chân thành của người đắc đạo? Bồ Tát Đại Thế Chí, người đứng bên phải của Phật A Di Đà dạy: thôi nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục, cứ thế mà làm thì thành Phật. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đóng hết lại để niệm Phật. Đừng nghe, đừng nhìn, đừng nói, đừng học, đừng hiểu, đừng biết gì cả, cứ một lòng tin tưởng niệm Phật là thành đạt. Cho nên chính má, cô bốn, bác gái, mẹ anh hai, tất cả những người già cả quê mùa là những người hồi giờ không rành kinh điển, không hiểu giáo nghĩa, không biết triết lý gì hết mới chính là cơ duyên tốt nhất để thành đạo. Đừng nên mong cầu hiểu đạo, đừng nên cầu mong rõ lý, đừng nên chạy lung tung làm cho tâm mình dao động, nhất thiết một lòng niệm Phật dù cho có sư, có thầy nào, đức cao, tài giỏi, tới chỉ điểm gì khác cũng đừng thay đổi. Niệm Phật và chỉ niệm Phật thôi mới mong giải thoát cha má ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thư viết xong, Úc Châu, ngày 22 tháng 4 năm 2002.